Sau khi Chúa Giêsu đã tắt thở, thì một sự thinh lặng nặng nề bao trùm đồi Côn-gô-tha. Những kẻ thù ghét Chúa Giêsu thì hả hê vì người đã chết. Những người thân của Chúa Giêsu bên cạnh thân mẫu của người cùng với tông đồ Gioan thì buồn khổ trong cầu nguyện trong buồn khổ. Trong cái sự thinh lặng đó, đột nhiên vang lên một lời mà có lẽ chúng ta chưa để ý đủ đâu. Đó là: quả thật người này là Con Thiên Chúa. Đó là lời tuyên xưng của một vị sĩ quan người quân đội Roma, cái người đã phụ trách cuộc hành hình Chúa Giêsu. Và đó cũng là cái đích điểm của tất cả những điều chúng ta đã nghe qua Thánh Marco về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Người sĩ quan đó có thể nói là thay mặt cho tất cả nhân loại và đặc biệt cho hội thánh, nghĩa là cho tất cả chúng ta, lời tuyên xưng đó: Chúa Giêsu là Con Người. Quả thật thì Ngài là Con Người hoàn toàn như chúng ta, chỉ trừ là Ngài không có tội thôi. Ngài cũng đã được sinh ra bởi một người mẹ và sống cuộc đời như mọi người chúng ta. Chỉ có khác là cuộc đời của Ngài thì như Thánh Phaolô đã nói, đã xuống đến cùng kiếp người. Không phải chỉ Ngài giống chúng ta như là một con người, mà còn xuống đến cùng của kiếp con người. Chúng ta biết đó, có người nào sinh ra mà lại bị đặt ở trong một cái máng cho con vật nó ăn không? Rồi cái con người đó đã chết căng thây trên thập giá như một tử tội dữ dằn hơn hết mọi người, hết mọi tử tội. Thế nhưng con người đó là Con Thiên Chúa, Con Thiên Chúa sống giữa loài người. Chính cái cuộc đời đau khổ của người, những cách người ta xử với người, khinh rẻ, thù ghét, và cuối cùng thì hả hê vì Ngài chết một cách dữ dằn trên thập giá. Đó, đối với những người mà tin Chúa Giêsu thì lại là dấu hiệu là Ngài là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa thật sự. Khi Ngài còn hoạt động đó, thì những người Do Thái đã muốn ném đá người rồi. Thế thì Chúa Giêsu nói rằng: tôi sống giữa anh em, luôn luôn làm việc lành, luôn luôn nâng đỡ mọi người, không có làm cái điều gì xấu xa thiệt hại cho ai hết. Thế thì tại sao các anh lại muốn ném đá tôi? Thì người ta đã trả lời rằng: không phải chúng tôi muốn ném đá ông vì ông làm những việc tốt, nhưng mà vì ông là một con người mà lại tự mình cho mình là Thiên Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, cái người lính Roma hoàn toàn vô đạo, chẳng biết gì về Kinh Thánh, chẳng biết gì về lịch sử của dân Do Thái. Thế nhưng mà ông ta đã theo dõi những sự việc xảy ra trên đồi sọ. Và khi mà thấy Chúa Giêsu tắt thở như vậy, thì ông đã tuyên xưng như thế đó: thật người này là Con Thiên Chúa. Như vậy có nghĩa là gì? Làm sao mà chấp nhận được cái lời tuyên xưng của vị sĩ quan? Làm sao mà chấp nhận được Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa thật sự? Thưa, chỉ có một câu trả lời. Đó là tình yêu. Tất cả mọi sự đã xảy ra chỉ vì tình yêu. Con người đã phản bội Thiên Chúa từ ngay trong vườn địa đàng. Và Thiên Chúa đã có ý định giải thoát con người bằng cách là sai chính con của người nhập thể trở nên con một người phụ nữ, để rồi sống cuộc đời như chúng ta đã thấy và chết như vậy đó. Tất cả là yêu thương. Cha yêu thương của nhân loại đã sẵn sàng trao ban con của mình cho nhân loại. Và người con đó đã chấp nhận nhập thể trở thành một con người, sống kiếp người khốn khổ và đi xuống tận cùng của cái kiếp khốn khổ đó, chết trên thập giá như một người tội lỗi nhất. Đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu thôi. Nếu chúng ta không tin rằng Chúa là tình yêu, Chúa làm tất cả mọi sự đó chỉ vì thương chúng ta, thì chúng ta chẳng hiểu gì hết về những chuyện chúng ta đã nghe hoặc là chúng ta vẫn nghe về Chúa Giêsu, về Hội Thánh. Cho nên hôm nay cái cuộc Chúa Giêsu vào Jerusalem hiển hách vinh quang, hoành tráng vô cùng, nhưng mà nó chỉ là một cái gì thoáng qua. Cũng cái dân này đã hoan hô Chúa là con vua David vào thành Jerusalem như là vua chiến thắng. Chỉ vài ngày nữa thôi, đóng đinh nó vào thập giá đi, đóng đinh nó vào thập giá đi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là cái thảm kịch của mỗi người chúng ta. Chúng ta biết trong cái thảm kịch này có một Giuđa, có một Phêrô và có biết bao những người khác. Thế thì chúng ta phải chọn lựa, hoặc là đi với Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, thì dù có yếu đuối như Phêrô thì cũng biết ăn năn hối cải và tin vào tình yêu của người để trở lại với người. Còn nếu như Giuđa đấy thì chúng ta đã biết rồi, Chúa không bỏ ai hết, nhưng mà con người không tin vào tình yêu, không chấp nhận Chúa như tình yêu thì đi với chữ khốn khổ. Cái khốn khổ là Giuđa vì 30 đồng bạc mà bán thầy mình, nhưng mà cuối cùng vì khốn khổ, vì thất vọng, cho nên 30 cái đồng bạc đó anh cũng liệng đi, vứt vào đền thờ để mà đi thắt cổ chết. Kính thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta, nhất là trong những ngày này, luôn luôn suy nghĩ về tình yêu của Chúa. Mình là ai, mình làm sao đi nữa, dù mình là cảm thấy mình là Giuđa đi nữa, thì thời giờ vẫn chưa muộn để chúng ta bắt chước Phêrô, hối cải ăn năn. Và chắc chắn 100% nếu chúng ta biết có cái tâm tình như vậy thì Chúa sẽ tha thứ và chúng ta sẽ lại được bình an, và chúng ta sống như một người môn đệ đã tin vào Chúa là tình yêu.